Ngài có đó khi con tưởng mình đang cô đơn. Ngài nghe con khi chẳng ai đáp lời. Ngài yêu con khi mọi người lìa bỏ xa con, khi tình đời là mối dây oan. Ân tình Ngài hằng luôn chan chứa.
Kính chào quý thính giả. Đây là chương trình Phụ nữ của Đài Nguồn Sống. Qua chương trình này, chúng ta sẽ học về những nguyên tắc Kinh Thánh dạy liên quan đến vai trò của người phụ nữ trong gia đình và hội thánh. Chúng tôi cũng sẽ chia sẻ những nghiên cứu, học hỏi đem lại hữu ích cho đời sống người phụ nữ trước những trách nhiệm trong đời sống bận rộn ngày nay.
Đã chiến thắng con mù loà, Ngài đã chiếu sáng, Ngài tỏa ngát hương và làm con say mến. Ngài là dịu êm và làm con khao khát ngày đêm.
Kính chào quý thính giả, quý chị em thân mến. Cảm tạ Chúa cho chúng ta được tiếp tục học lời Chúa với nhau qua chương trình Phụ nữ hôm nay. Qua bài kỳ trước, chúng ta đã biết một vài chi tiết về một phụ nữ sống trong thời cựu ước, tên là Esther. Esther là con gái của một gia đình Do Thái sống lưu đày trong vương quốc Ba Tư. Vì cha mẹ mất sớm nên Esther được một người bà con tên là Mạc-đô-chê nhận làm con nuôi. Về bối cảnh lịch sử, Esther lớn lên dưới thời Asuero, một ông vua hùng mạnh, giàu có, thống trị cả đế quốc Ba Tư rộng lớn từ Ấn Độ cho đến Ethiopia. Câu chuyện Esther bắt đầu từ việc vua Ahasuerus đãi tiệc cho dân chúng tại kinh thành Susa. Yến tiệc này kéo dài suốt 7 ngày. Đến ngày thứ 7 khi đã say, ông ra lệnh cho vợ là hoàng hậu Vả Thi đội vương miện ra trình diện để quan khách được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của bà. Nhưng hoàng hậu Vả Thi không tuân theo lệnh vua. Cho đến thời điểm này, Esther chỉ là một thiếu nữ mồ côi, không ai để ý đến. Câu hỏi thứ tư trong bài học này là: tại sao Vả Thi bị truất ngôi hoàng hậu? Điều này cho thấy Ahasuerus là ông vua như thế nào? Trong bài kỳ trước, chúng ta đã đọc Esther chương 1, câu 13 đến 22, ghi lại lời bàn của các cận thần trong triều đình Ahasuerus và lý do tại sao Vả Thi bị mất ngôi hoàng hậu. Hôm nay, chúng tôi xin trả lời câu hỏi thứ tư như sau. Hoàng hậu Vả Thi bị truất ngôi vì lời bàn của các quan trưởng Pharisơ và Medi. Các quan đó nói rằng việc hoàng hậu không tuân lệnh vua không những làm mất lòng vua, nhưng cũng mất lòng các quan và tất cả dân chúng. Họ lý luận rằng khi các bà vợ trong nước nghe về việc này, họ sẽ bắt chước hoàng hậu, xem thường chồng và không vâng lời chồng. Vì vậy, các quan đề nghị vua Ahasuerus ra chiếu chỉ truất ngôi hoàng hậu Vả Thi và chọn một người khác xứng đáng hơn thế cho bà. Mục đích là để các bà vợ trong nước thấy đây là tội nghiêm trọng và sẽ không ai dám cãi lời chồng. Vua Ahasuerus liền nghe theo lời bàn của các cận thần, truất phế hoàng hậu Vả Thi. Việc làm của vua này cho thấy ông là người không có lập trường, không tiêu chuẩn đạo đức và cũng không thương vợ. Trong khi say, ông buộc vợ làm theo ý muốn bốc đồng và ích kỷ của ông. Điều ông đòi hỏi chứng tỏ ông là một người chồng thiếu khôn ngoan và thiếu tôn trọng đối với vợ. Các nhà giải nghĩa Kinh Thánh cho biết vua Ahasuerus không những muốn hoàng hậu Vả Thi mặc áo hoàng hậu đội mão triều ra trình diện cho mọi người ngắm nhìn sắc đẹp của bà, nhưng cũng có thể là bà phải múa và biểu diễn trước đám quần thần của vua, là điều một phụ nữ tự trọng không thể chấp nhận. Nếu vua Ahasuerus tôn trọng và yêu thương vợ, ông đã không ra lệnh như thế. Khi hoàng hậu Vả Thi vì tự trọng không vâng lệnh chồng, Ahasuerus không thấy là vợ đúng, nhưng lại hỏi ý kiến các quan cận thần và nghe theo ý kiến của họ mà trừng phạt vợ. Các quan của Ahasuerus cũng không tôn trọng phụ nữ và cư xử độc tài với vợ, nên đã có những lời bàn nhằm tôn cao quyền của người chồng trong gia đình và đề nghị trừng phạt hoàng hậu Vả Thi một cách bất công. Lời bàn của các quan ích kỷ, hẹp hòi, đem lại thiệt hại cho vợ, nhưng Ahasuerus đã nghe và làm theo ngay. Điều này cho thấy ông là một ông vua thiếu nhân từ, độ lượng và thiếu khôn ngoan. Bây giờ chúng tôi xin nêu câu hỏi thứ 5. Xin đọc ECT chương 2 câu 1 đến câu 4 và cho biết sau đó các cận thần lại đề nghị với vua Ahasuerus điều gì nữa. Kinh Thánh ghi như sau. Sau các việc ấy, khi cơn thịnh nộ của vua Ahasuerus đã nguôi, thì người bèn nhớ lại Vả Thi và việc nàng đã làm, cùng sự đã chỉ định cho nàng. Các cận thần vua thưa rằng, khá tìm cho vua những nữ đồng trinh tốt đẹp, và xin vua hãy sai khiến những quan đi khắp các tỉnh của nước vua, nhóm hiệp hết thảy nữ đồng trinh tốt đẹp đến Susa là kinh đô, dẫn vào hậu cung và giao phó cho hoàng quan của vua. Hễ con gái trẻ nào được đẹp lòng vua, khá lập làm hoàng hậu thế cho Vả Thi. Lời ấy đẹp lòng vua, vua bèn làm như vậy. Theo ECT chương 2 câu 1 đến câu 4. Một thời gian sau khi truất phế hoàng hậu Vả Thi, vua Ahasuerus nguôi cơn giận, bèn nhớ lại người vợ cũ. Có lẽ đây là lúc ông ta ở chiến trận trở về, mệt mỏi, cô đơn, cần có người ở bên cạnh yêu thương, chăm sóc. Một lần nữa các cận thần lại góp ý với vua Ahasuerus. Họ đề nghị ông cho mỗi tỉnh chỉ định những viên chức lo việc tuyển chọn các cô gái trẻ đẹp đưa về kinh đô Susa. Người con gái nào vua ưa thích nhất sẽ được chọn làm hoàng hậu thay cho Vả Thi. Kinh Thánh ghi rằng lời bàn đó đẹp ý vua, nên ông ra lệnh thi hành ngay. Một lần nữa chúng ta thấy Ahasuerus tuy là một ông vua uy quyền, giàu có, nhưng ông không có mục đích cho cuộc đời, mà chỉ làm theo lời bàn của các quan ở gần bên ông. Tuy nhiên, như lời Kinh Thánh dạy, mọi việc đều ở dưới quyền tể trị của Đức Chúa Trời toàn năng. Sách Daniel dạy như sau. Ngợi khen danh Đức Chúa Trời đời đời vô cùng, vì sự khôn ngoan và quyền năng đều thuộc về Ngài. Chính Ngài thay đổi thì giờ và mùa, bỏ và lập các vua, ban sự khôn ngoan cho kẻ khôn ngoan và sự thông biết cho kẻ tỏ sáng. Trích Daniel chương 2 câu 20 và 21. Sứ đồ Phao-lô cũng viết, chẳng có quyền nào mà không đến bởi Đức Chúa Trời. Các quyền đều bởi Đức Chúa Trời chỉ định. Trích thư Roma chương 13 câu 1. Qua lời Chúa dạy, chúng ta biết uy quyền của vua Ahasuerus đến từ Chúa. Ông nằm trong chương trình của Chúa và Ngài dùng ông để hoàn thành chương trình tốt lành của Ngài. Bây giờ chúng tôi xin nêu câu hỏi thứ 6 trong bài học hôm nay. Lệnh truyền của vua Ahasuerus có ảnh hưởng gì đến ECT không? Tại sao? Nàng ECT lúc đó sống tại kinh đô Susa, là một thiếu nữ Do Thái, nàng thuộc nhóm người thiểu số, là dân tộc bị lưu đày, sống dưới quyền của người Ba Tư. Không những thế, ECT còn là một cô gái nghèo, mồ côi cha mẹ. Tuy sống tại kinh đô Ba Tư, nhưng ECT không giống như người dân tại đó là dân tộc thờ hình tượng. Nàng là tuyển dân của Đức Chúa Trời, chỉ thờ phượng một mình Ngài. Có lẽ ECT không để ý gì đến việc người ta đang đi tìm các thiếu nữ trẻ đẹp đem về kinh đô để vua tuyển chọn làm hoàng hậu. Nàng không biết rằng Đức Chúa Trời có một chương trình đặc biệt cho nàng và cho dân tộc Do Thái, những người đang đau khổ trong đất nước Ba Tư. ECT đang sống bình yên, âm thầm giữa đất nước Ba Tư. Nhưng lệnh vua Ahasuerus ban ra đã thay đổi đời sống bình lặng đó. Kinh Thánh ghi như sau. tại kinh đô Susa có một người Giu-đa tên là Mạc-đô-chê, người bảo dưỡng Hadasa, tức là Esther, con gái của cậu mình, vì nàng không có cha mẹ. Người thiếu nữ ấy hình dạng tốt tươi, dung nhan đẹp đẽ. Vậy, khi cha mẹ nàng qua đời rồi, Mạc-đô-chê nhận nàng làm con gái mình. Khi mạng lệnh của vua và chiếu chỉ người đã được rõ biết, khi có nhiều con gái trẻ đã nhóm hiệp tại kinh đô Susa giao phó cho Hegai trưởng quản, thì Esete cũng được đem đến cung vua giao phó cho Hegai quan thái giám cung phi. Chúng tôi vừa trích đọc Esete chương 2 câu 5 đến câu 8. Dù Esete sống trong âm thầm, nhưng các quan trong kinh thành Susa đã nhìn thấy người thiếu nữ Do Thái xinh đẹp này, nên họ đã đem nàng về cung. Lệnh vua ban ra đã làm xáo trộn cuộc sống bình lặng của Esete. Câu Esete cũng được đem đến cung vua cũng có thể hiểu là Esete bị bắt đem vào cung vua. Và bây giờ chúng tôi xin nêu câu hỏi thứ 7, cũng là câu hỏi cuối cùng trong bài học hôm nay. Khi bị đưa vào cung vua, Esete phản ứng như thế nào? Và người ta đối đãi với nàng như thế nào? Khi có tin loan ra rằng nhà vua muốn tuyển các thiếu nữ đẹp về cung để chọn một người làm hoàng hậu, thì có lẽ nhiều thiếu nữ Ba Tư cũng mơ ước và hy vọng mình sẽ được chọn. Esete thì không mơ ước điều đó, nhưng nhan sắc của nàng đã khiến nàng bị để ý và bị đưa vào cung. Là người Do Thái, có lẽ Esete không muốn tham dự vào việc tuyển chọn hoàng hậu của vị vua ngoại bang đang cai trị dân tộc mình. Hơn nữa, với sự dạy dỗ của người cha nuôi đạo đức, có lẽ Esete cũng biết rằng nàng không được phép kết hôn với người khác chủng tộc vì họ không cùng một niềm tin, không thờ phượng Đức Chúa Trời. Có lẽ Esete cũng không muốn xa gia đình người bảo dưỡng, là nơi nàng được yên thân, vui sống bấy lâu nay. Nhưng dù sự việc xảy ra ngoài điều mình mong muốn, Esete đã yên lặng chấp nhận hoàn cảnh. Kinh Thánh không ghi lại chi tiết quan cảnh trong cung vua, nhưng chúng ta có thể tưởng tượng các cô gái trẻ hết sức ganh đua với nhau để tỏ ra mình là người đẹp nhất, tài giỏi nhất. Mình là người sang trọng, xứng đáng làm hoàng hậu. Esete không quan tâm, cũng không ganh đua, nhưng nàng lại được lòng vị quan trưởng thái giám, nên được ưu đãi và chăm sóc đặc biệt. Kinh Thánh ghi như vậy. Con gái trẻ đó đẹp lòng Hegai và được ơn trước mặt người. Người vội vàng ban cho nàng những hương phẩm cần dùng sự tẩy uế và những vật cần dùng hàng ngày, cũng cấp cho nàng 7 nàng hầu trong cung vua. Đoạn Hegai dời Esete và 7 nàng hầu vào một cái phòng tốt nhất trong cung phi tần. Thưa quý thính giả, bài học về bài Esete hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Trong bài kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày những chi tiết khác. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục phụ nữ. Thân mến tạm biệt quý thính giả.